Mẹ ơi.
Eva là mẹ.
Thân mến, con chậm lớn biếng ăn hoặc ngược lại là ăn nhiều nhưng vẫn thấp còi nhẹ cân, dễ mắc bệnh. Tình trạng này khiến nhiều bố mẹ có con nhỏ phải đau đầu.
Thật sự là không ít người trong chúng ta đã được chứng kiến mỗi bữa ăn của con là cuộc vật lộn giữa bé và cha mẹ.
Những ai đã từng trải qua giai đoạn nuôi con nhỏ đều hiểu tâm trạng của người mẹ khi bao công sức, thời gian chăm chút, chuẩn bị bữa ăn, nhưng đứa trẻ không hào hứng.
Cứ bê bát cơm, bát cháo là trốn. Nếu mà cơm thì mới một tiếng, chỉ được lưng bát thôi. Thế còn bún phở thì ăn nhanh hơn nhưng mà chỉ được thêm một bát thôi. Lâu lắm nên không thể đăng, mà đợt này lại còn sút mất hơn một cân.
Sốt ruột khi con chán ăn, sợ ăn, chị Phạm Thu Vân tham khảo các mẹ đang nuôi con nhỏ và chọn bổ sung vitamin tổng hợp cho con.
Đây là lần thứ tư rồi, mua được một đợt thuốc cho uống thêm, xong rồi hết thuốc lại thế, vẫn tức là không có thuốc thì nó lại vẫn quay trở về như lúc đầu.
Còn con của chị Nguyễn Thị Hòa còn biểu hiện biếng ăn từ khi rối loạn tiêu hóa, tuy nhiên sau khi đã chữa khỏi bệnh, còn chị vẫn lười ăn.
Loạn khuẩn khỏi rồi vẫn bị biếng ăn, ăn quá ít luôn, mấy thìa một bữa.
Chị Hòa cho biết ngoài biểu hiện lười ăn, không muốn ăn, ban đêm cháu ngủ không ngon giấc và hay ra mồ hôi trộm. Đồng thời cháu cũng hay bị ho, sốt nên có thể ảnh hưởng đến khả năng ăn uống của con.
Eva là mẹ.
Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
Lo lắng khẩu phần ăn không đáp ứng đủ dinh dưỡng, nhiều mẹ bổ sung vitamin và khoáng chất cho bé. Tuy nhiên, việc sử dụng khá tùy tiện, nghĩa là các mẹ cảm thấy con cần phải bổ sung hoặc nghe ai đó nói con cần bổ sung thì cho bé uống mà không cần đưa bé đi khám.
Thậm chí là nhiều bố mẹ cho rằng là ở nước ngoài khuyến cáo cho trẻ bổ sung vitamin và khoáng chất vì chỉ ăn không thì không đủ đảm bảo tất cả các loại vitamin và khoáng chất cũng như là đủ lượng cần thiết.
Bác sĩ Lương Thị Thu Hiền, khoa Nhi, Bệnh viện Việt Pháp sẽ giải đáp về vấn đề này ngay sau đây.
Thưa bác sĩ, việc bổ sung vitamin và khoáng chất vào các cái thời kỳ chuyển mùa hoặc là khi xung quanh trẻ có nhiều bạn bị ốm thì có thể xem là một cách trang bị cho các con một cái hệ miễn dịch tốt hay không ạ?
Về mặt lý thuyết, vitamin nó tăng cái sức đề kháng. Tất nhiên không phải là bạn nào cũng cần cái việc đấy. Quan trọng một em bé, cái chế độ ăn uống đầy đủ và thì nó đã đủ cung cấp cái lượng dinh dưỡng và vitamin để có thể chống đỡ lại bệnh tật rồi. Cái quan trọng nữa là cái môi trường của mình như thế nào, giữ sạch và cho em bé có một cái môi trường thích hợp trong quá trình phát triển cũng như cuộc sống hàng ngày, thế là có thể đảm bảo chống đỡ lại bệnh tật. Còn việc uống cái vitamin dự phòng, đấy cũng là một cái quan điểm mà mình phải cân nhắc.
Vậy thì việc bổ sung với một cái liều hợp lý thì có được phép không ạ?
Nếu như một em bé mà bị thiếu vitamin thì cái việc bổ sung đấy là quan trọng. Nhưng còn việc bổ sung hàng ngày hay không thì cái đấy theo như bác sĩ Nhi bọn mình ấy, bổ sung nó không quá quan trọng.
Nếu bổ sung với cái liều khuyến cáo chuẩn cho trẻ thì sẽ không gây hại. Tuy nhiên thì liệu có xảy ra cái tương tác nếu trẻ phải dùng thuốc để chữa bệnh hay không thưa bác sĩ?
Các loại vitamin nó cũng như là tất cả các loại thuốc, nó giống như một chất lạ vào cơ thể, nó cũng có thể có khả năng xảy ra các phản ứng. Chưa kể các thuốc khác nhau nó sẽ có sự tương tác khác nhau. Và ngay cả một số loại vitamin nó làm tăng, thậm chí nó làm giảm hấp thu của các thuốc đang điều trị. Nên đang điều trị thuốc mà muốn dùng thêm vitamin thì tốt nhất cần cái lời khuyên của bác sĩ điều trị, xem là cái vitamin này có ảnh hưởng gì không đến cái thuốc điều trị, và nghĩ đấy bác sĩ người ta sẽ đưa cái khuyến cáo để dùng cho các con hay không.
Vâng ạ, đây cũng là một cái lời nhắc nhở trong trường hợp mà các mẹ muốn bổ sung vitamin cho con.
Đúng rồi.
Em bé nghi ngờ thiếu vitamin thì cần làm những cái xét nghiệm như thế nào để chẩn đoán ạ?
Thông thường với một số những em bé mà mình nghi là thiếu vitamin thì người ta có thể định lượng để xác định xem là có thiếu hay không thiếu và mức độ thiếu như thế nào. Đặc biệt là các trường hợp thiếu vitamin D. Vitamin D mình có thể định lượng được nồng độ vitamin D trong máu. Còn ngoài ra cái quan trọng nữa là người ta, các bác sĩ sẽ phát hiện dựa trên các dấu hiệu, các biến đổi trên thực tế của em bé, hay người ta gọi là biến đổi trên lâm sàng. Đấy, để chẩn đoán được bệnh nhân này thiếu hay không thiếu và đến cái mức độ nào để mình bổ sung cho nó thích hợp.
Thiếu vitamin sẽ gây ra những cái bệnh lý đặc hiệu. Vậy thì có xảy ra cái tình trạng tương tự nếu thừa vitamin hay không thưa bác sĩ?
Việc bổ sung vitamin vừa đủ thì sẽ giúp đứa trẻ nó phát triển rất tốt. Nhưng mà với những em bé mà được bổ sung, nhiều khi mình bổ sung một cách quá mức thì nó, tất nhiên cái gì nó thừa nó cũng không tốt. Đúng, thậm chí nó gây ra những cái biểu hiện nó ngược. Ví dụ như việc bổ sung thừa vitamin D mà thừa quá nhiều quá thì người ta muốn nói đến tình trạng em bé nó lại ăn, nó ngược lại, tác dụng ngược lại, nó chán ăn. Đấy, thì nhiều khi nó lại mệt mỏi, chán ăn, thậm chí nó chậm lớn lại ngược lại với cả cái tác dụng mà mình mong muốn. Đấy, hoặc ngoài ra thì ví dụ như mình bổ sung quá nhiều, ví dụ vitamin C chẳng hạn. Đấy, nên là việc thừa quá cũng không phải là tốt.
Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
Eva bật mí.
Eva bật mí.
Này này bố Tôm này, ở nhà bé Tôm có tự giác làm các việc cá nhân của mình không? Chứ tôi thấy bé Tép nhà tôi làm việc gì cũng rục ồi ồi, 4-5 câu mới chịu đi làm ấy.
Ôi giời ơi, tình trạng chung rồi mẹ Tép ạ. Tôi nghĩ là do mình không rèn từ nhỏ đấy. Vì theo các chuyên gia tâm lý thì chúng ta phải hình thành thói quen tự lập cho trẻ từ khi sơ sinh cơ đấy.
Ôi nhưng mà bé tí thế thì biết làm gì mà dạy hả bố Tôm?
Đây đây đây, thạc sĩ Trần Thị Thu Hà, phòng khám Cây Thông Xanh, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng sẽ hướng dẫn từng việc cụ thể đối với từng lứa tuổi của trẻ nhé.
Ngay từ lúc sơ sinh, ngủ là để cho con ngủ độc lập. Đừng có ôm con ngủ trong tay. Khi bắt đầu là thấy con ngáp là phải đặt xuống giường rồi cho tự ngủ. Từ 4 đến 6 tháng tuổi là giai đoạn là nếu như mà trẻ có bú bình là trẻ đã biết làm một tay sờ và giữ bình. Rồi khi trẻ 6 đến 9 tháng tuổi, đó là lúc mà trẻ bắt đầu là học cách là đưa đồ ăn vào miệng, kết hợp giữa tay và mắt. Thì lúc đấy ta phải làm gì ạ? Thái những cái đồ ăn nó nhỏ nhỏ mềm mềm cho trẻ tự cầm nắm đưa vào miệng nhai. Vừa luyện cơ hàm và vừa luyện tay, vận động tinh để cho thông minh phát triển. Cái giai đoạn 14 đến 18 tháng là giai đoạn nhất định phải đào tạo con cách dùng thìa và tự xúc thìa. Rồi ngoài 2 tuổi là trẻ đã phải biết mặc áo khoác. 2 tuổi rưỡi đổ ra là đã phải biết là tự mặc quần. Đến cái tầm mà 4 tuổi là con phải biết tự đánh răng. Đến 5 tuổi là phải biết tự đi, tự biết tắm, tự biết gội. Và mình chỉ kiểm tra cuối cùng.
Nhưng mà rèn được như chị Thu Hà nói thì cũng không đơn giản đâu bố Tôm ạ. Không biết là có cái mẹo nào không?
Thế thì chúng ta cùng nghe chị Thu Hà hướng dẫn cách ứng xử khi con không hợp tác nhé.
Trẻ con thì cũng giống như người lớn, cứ được dẫn dụ khen ngợi là sẽ làm. Chúng ta đừng có sai con là con lấy khăn ra lau mặt bàn. Và chúng ta nói nhẹ nhàng, chàng trai, mặt bàn và cái khăn đang đợi con. Thế là lập tức con sẽ biết được rằng đi lau bàn, lau xong mẹ ra thơm. Ôi mình bàn sạch quá, nhờ cho mẹ thơm con nào. Thơm một cái, cảm ơn con đã giúp mẹ lau bàn. Cái bàn cảm ơn chàng trai đã giúp cho bàn sạch. Thế là trẻ con nó thích thôi. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu được cái tâm lý của trẻ là có những ngày trẻ nó khó chịu chứ. Hoặc nó ham chơi, nó không muốn làm gì cả. Chơi xong nó cứ thế nó đứng dậy nó đi chỗ khác, nó mặc kệ đấy. Thì làm thế nào? Chúng ta hoàn toàn có thể là không cần quát mắng con gì hết, nhưng ta cất cái đồ chơi đó đi và cất hẳn luôn. Con về tìm không thấy, cũng không nói gì cả. Ô mẹ không biết, con không cất nó có cánh nó bay mất rồi.
Thế này tôi phải về áp dụng ngay mới được, chứ bình thường bé Tép toàn bày bừa ra chả bao giờ chịu dọn ấy.
Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hà thì chúng ta có thể áp dụng hình thức thưởng phạt để con tự giác làm việc nhà nữa đó mẹ Tép ạ.
Chúng ta muốn trẻ làm một cái việc định kỳ, hạn như là rửa bát, quét nhà, lau nhà, thì chúng ta nên tạo một cái quy ước của gia đình. Ok, việc mẹ là nấu cơm, việc con là rửa bát hàng ngày buổi tối. Và hãy để cho con ghi lại những ngày mình rửa bát, cuối tháng trả lương. Vừa học được kỹ năng tính toán, vừa học được kỹ năng quản lý tiền.
Có lẽ bản thân tôi và các bố mẹ cũng sẽ phải học dần cách hướng dẫn con tự lập. Quan trọng nhất là chúng ta phải rèn tính kiên nhẫn với con và không quát mắng con. Có như vậy thì con mới hợp tác với chúng ta đấy.
Hôm nay có rất nhiều thông tin bổ ích. Cảm ơn bố Tôm và chị Nguyễn Thị Thu Hà nhé. Hẹn gặp lại các bố mẹ trong những chương trình sau.